cái lý do hợp lý nhất để mình tôn trọng, đến mức độ mình tôn thờ, đến mức độ mình theo, mình hoạt động theo, là bởi vì nó mang lại sự an lạc, nó tránh được cái đau khổ. Cái đó là cái hữu lý nhất. Còn bây giờ người nào cãi lý có hay mấy, người nào có gì đến mấy nữa. Một người có tiếng tăm lớn nhất thế giới này mà khổ đau và làm mọi người khổ đau, vì cái tiếng tăm vĩ đại đó nó chẳng có giá trị gì nữa hết. Dù là chân lý đi chăng nữa, mà chân lý mang lại cái gì cho hữu tình? Đem lại được cái an lạc nào và tránh được cái khổ đau nào? Nếu được như vậy, nếu được vĩnh viễn như vậy, cái đó xứng đáng được tôn trọng. Và mình có thể nói, do vì đó là chân lý cho nên mình phải tôn trọng. Trong đạo Phật nhìn như vậy. Thế cho nên bao giờ cũng vậy, trên đạo Phật lấy cái sướng khổ đó để mà đặt ra vấn đề hợp lý. Vì vậy khi mà chúng ta nói là chúng ta theo đạo là để giác ngộ, tại sao lại phải theo đạo, tại sao lại phải giác ngộ, thì chúng ta cũng lấy cái nguyên tắc như vậy. Giác ngộ nó phải mang lại một niềm an lạc, một niềm thoát khổ, mà thì nó chúng ta mới có thể chấp nhận. Mà chấp nhận rồi thì chúng ta cũng có rất nhiều điều chúng ta chấp nhận ở trong thế gian này. Tại sao lại phải chấp nhận đến một mức độ mà mình phải đưa cả một cái cuộc đời của mình vào trong cái con đường chân lý đó? Thì cái chân lý nó phải trả lời, cái sự giác ngộ nó phải trả lời với mình là bởi vì cái sự giác ngộ nó diệt tất cả mọi khổ đau. Nó phải có cái điều kiện như vậy. Và nó đưa lại một cái điểm an lạc chân thật nhất và vĩnh viễn, bất diệt. Nếu đủ cái điều kiện như vậy thì mình mới đi theo con đường đó chứ. Thì mình mới bỏ tất cả chứ. Còn nếu cũng chỉ là đưa lại một niềm an lạc, tránh được khổ đau, thì nhiều khi mình bảo chứ tôi khổ quá, thành ra tôi lấy rượu tôi uống tôi thấy nó hết khổ. Rượu nó cũng mang lại một niềm an lạc chứ. Thành ra lúc đó mình bảo chứ thì cũng vừa đi theo con đường giác ngộ mà cũng vừa nhậu rượu nó cũng được chứ. Nhưng mà bởi vì cái rượu nó không có thể tránh được nhiều cái khổ đau khác. Mà đặc biệt cái giác ngộ này duy nhất, con đường duy nhất nó có thể tránh được tất cả mọi điều khổ đau. Cho nên khi mình đã bước vào con đường giác ngộ này rồi, tức là mình đi theo con đường đạo, thì mình không cần đến một cái niềm an lạc nào khác nữa. Mà mình tin chắc là nơi con đường đạo này nó có đầy đủ tất cả và nó chấm dứt tất cả mọi sự khổ. Những cái sự khổ mà người ta phải dùng đến rượu để người ta giải quyết thì đạo nó đều giải quyết được hết, mà không cần phải uống rượu nữa. Thành ra chính vì vậy mà cho nên chúng ta bỏ rượu mà chúng ta theo đạo, chúng ta biết chắc những cái an ủi của rượu nó đều có ở trong đạo hết á. Thì như vậy đó, cái ý nghĩa giác ngộ nó phải như vậy. Thế thì khi chúng ta phát cái tâm đi theo con đường giác ngộ, chúng phát cái tâm đạo như vậy đó, hay cái đạo giác ngộ nó có tính chất là đem lại niềm an lạc vĩnh viễn và diệt trừ tất cả mọi đau khổ. Thì thực sự mà nói thì đến đó chúng ta có thể coi như là đủ hợp lý, đủ tất cả những ý nghĩa mà thích ứng để chúng ta theo đường đạo. Nhưng mà ở đây thì chúng ta biết rằng là trong đạo Phật có vấn đề là đôi khi chúng ta đặt thêm vấn đề nữa ngoài cái vấn đề hữu lý như vậy. Nếu cái hữu lý đó nó mang lại cho mình tất cả những cái lợi lạc rồi thì mình đón nhận, mình theo. Nhưng mà đôi khi mình đặt lại vấn đề là nếu mình được lợi lạc như vậy mà mình chỉ có nhắm mắt mình hưởng như vậy thì hình như nó hơi có tính chất ích kỷ. Đôi khi mình phải đặt lại vấn đề ai đem lại cho mình cái sự an lạc đó, ai đem lại cho mình cái sự diệt khổ đó. Ít ra mình phải biết người đó là ai, ít ra mình phải biết nhớ ơn chứ. Thì lúc đó chúng ta bắt đầu sang vấn đề là đó là một vị mà người ta kêu là Phật. Thì Phật này không những đã đạt được cái sự an lạc đó, diệt được tất cả mọi khổ đau đó, mà lại còn ban đến cho mình nữa. Thì nếu mà chúng ta suy nghĩ tiếp như vậy, mà chứ không phải là chỉ cần cái con đường đạo giải thoát khổ đau là chấm hết. Ta suy nghĩ tiếp như vậy thì chúng ta có thể tiếp tục lại nghĩ thêm. Thế vậy thì nếu mà người đó Đức Phật ban cho mình cái niềm sung sướng như vậy, là lý do tại sao Đức Phật ban? Đức Phật ban cho mình con đường đạo như vậy. Nếu mình hỏi, Đức Phật bảo là vì Ngài từ bi. Thì bảo là do bởi vì Ngài từ bi á, mà mình được hưởng cái an lạc vĩnh viễn, cái chấm dứt khổ đau đó. Thế vậy thì Ngài với mình á, không phải là họ hàng thân thuộc gì hết, mà Ngài còn nghĩ đến mình mà ban cho mình nữa. Nếu bây giờ mình được cái đó rồi á, cha mẹ anh em của mình, những người thân thuộc, những người mà mình mang ơn đó, không lẽ mình ban cho họ? Nếu mà chúng ta tiếp tục nghĩ như thế thì từ từ nó đi đến cái đại bi tâm. Từ từ chúng ta thấy là không phải con đường đạo giải thoát, mình thành tựu sự giải thoát đó được an lạc như vậy là xong, nhưng còn những người khác nữa. Mình được cái sự an lạc đó, mình mang ơn Phật rất nặng. Mà mình trong đời sống của mình á, mình còn mang ơn rất nhiều người khác nữa. Trong suốt cuộc đời mình tu hành á, để mà đạt được cái sự giải thoát đó, bao nhiêu người cúng dường để cho mình được no đủ mà tu hành giải thoát. Những người đó mình có đền ơn họ không? Hay là mình giải thoát mình nói là mấy người đó nó vô minh? Đó là những người mà người ta chưa có thân thuộc. Còn những người thân thuộc khác có mang ơn khác với mình nữa. Thì tất cả những cái ý nghĩa đó, nếu mình cứ tiếp tục mình suy nghĩ thì mình sẽ thấy là mình phải cứu giúp, mình phải chia sẻ tất cả những cái mà mình đạt được, mình có được như vậy, mình san sẻ cho mọi người nữa. Lúc đó là chúng ta đã bắt đầu manh nha lên cái tâm đại bi, dù nó mới chỉ qua những cái suy luận mà về ân nghĩa thôi. Chúng ta bắt đầu nghĩ đến người khác. Con đường đạo nó không phải chỉ là một sự thành tựu cá nhân, mà chúng ta bắt đầu nghĩ đến rất nhiều khác cần chia sẻ nữa. Và lúc đó chúng ta sẽ thấy là cái tâm của chúng ta, cái tâm mà thiện, mà tri ân, đền ân chúng ta bắt đầu phát triển rất mạnh. Khi chúng ta suy xét nghĩ kỹ như vậy, chúng ta mới bắt đầu cảm thấy là quả thật Đức Phật, cái vị Phật này, cái vị sư phụ này của mình thật là đặc biệt. Không những Ngài đã đắc được cái đó mà Ngài còn ban bố chia sẻ cho tất cả mọi người không phân biệt nữa. Mình nghĩ mình chia sẻ cho mọi người là mình nghĩ đến những người có ân với mình. Còn đây mình có bao giờ có ân với Ngài đâu mà Ngài còn ban cho mình nữa. Từ cái chỗ đó chúng ta bắt đầu nghĩ đến chia sẻ cho tất cả chúng sinh. Và mình bắt đầu nghĩ đến mình muốn học theo cái hạnh của Đức Phật. Cái hạnh đó được kêu là đại bi. Thì lúc đó chúng ta không phải chỉ đi tìm sự giác ngộ để đạt được sự giải thoát cho chính mình, được diệt hết khổ đau và được cái an lạc vĩnh viễn, mà mình bắt đầu nghĩ đến là phải cho tất cả mọi chúng sinh được như vậy. Chúng ta không còn nghĩ đến những người thân, những người có ân nữa, mà chúng ta học theo Đức Phật, chúng ta ban cho tất cả mọi người. Thì lúc đó cái tâm Bồ Đề nó bắt đầu nó được đầy đủ hơn. Khi chúng ta nói đến Bồ Đề tâm, cái tâm khởi lên tâm đạo thì chỉ có là tâm giác ngộ thôi, tâm giải thoát khổ đau thôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta đầy đủ hơn nữa, chúng ta có thêm cái đại bi tâm. Cho nên về sau này cái nghĩa của Bồ Đề tâm á, nó được định nghĩa là thượng cầu Phật đạo mà hạ hóa chúng sinh, tức là nguyện thành Phật cứu độ chúng sinh. Thành ra nguyện thành Phật đó là tâm trí huệ Bồ Đề, tâm giải thoát, giác ngộ. Cứu độ chúng sinh là tâm đại bi. Nếu chúng ta có đủ hai cái tâm nguyện đó nó đầy đủ cái ý nghĩa của Bồ Đề Tâm. Tuy rằng trong cái danh từ Bồ Đề Tâm nó không có cái chữ đại bi, nhưng giờ đây chúng ta bắt đầu hiểu là Bồ Đề Tâm có nghĩa là tâm thành Phật và tâm độ chúng sinh. Như vậy là hoàn hảo và đầy đủ nhất. Thì lúc đó chúng ta thấy là một cái tâm như vậy là một cái tâm căn bản, có thể nói viên mãn, hơn là một cái tâm mà chúng ta chỉ biết là con đường đạo và thực hành thành tựu con đường đạo đó để mang lại một lợi ích cho riêng cá nhân mình. Nếu chúng ta đều nhận thấy như vậy thì chúng ta rất là thích ứng để mà học cái hạnh, để mà tu theo pháp môn của Ngài Dược Sư, và nói chung là của tất cả chư Phật, chư Bồ Tát. Thế thì khi phát khởi lên một cái tâm Bồ Đề như vậy thì phải nói là một cái nền tảng của một con người theo đạo. Như khi nãy chúng ta nghe đó, nếu chúng ta bảo là theo đạo mà chúng ta không có cái tâm đúng thì tất cả những cái pháp mà gọi là đạo, cái pháp cụ thể nó trở thành hình thức. Và nhiều khi nó có thể phản ngược nữa. Như khi nãy chúng tôi lấy thí dụ như một người nào chẳng hạn, người ta thường nói là đội lốt thầy tu chẳng hạn, bởi vì cái tâm của người đó không phải là tâm đạo. Người đó mang tất cả cái pháp mà có thể gọi là đạo, như là áo của thầy tu, đầu của thầy tu, cầm sâu chuỗi của thầy tu, nhưng mà nó có thể phản lại hết, bởi vì cái tâm người đó không đúng là tâm đạo. Thì người đó sẽ sử dụng cái pháp thầy tu đó để mà lọc lừa tất cả mọi người. Còn một người nữa không có tâm lọc lừa, nhưng mà mình giỡn chơi, mình cạo đầu, mặc áo tràng, mình cầm sâu chuỗi như vậy, mình giỡn chơi như vậy, thì cái đó nó chỉ là một hình thức để cho mọi người cười. Khi mình lên sân khấu mình cũng có thể đóng vai một thầy tu, mình đâu có tâm đạo. Tất cả những cái pháp gọi là pháp của tu đó, nó chỉ còn là một màn kịch. Khi một người xuất gia mà không có tâm đạo nữa, không thối thất, không còn muốn tu nữa, tâm cứ nhớ nhà, không có nghĩ gì đến Phật, không nghĩ gì đến nữa hết, thì lúc bây giờ ngồi tụng kinh, những cái pháp của tu hành đó, nó chỉ còn là một hình thức trống rỗng. Nhưng nếu mà chúng ta có một cái tâm chân thật tu đạo thì tất cả những cái pháp đó nó sẽ có tác dụng chuyển vận cái tâm đạo của mình, và nó làm tâm đạo mạnh ra. Thành ra chúng ta phải phối hợp giữa tâm nguyện và các pháp xung quanh, và các pháp đó phải tương ứng với đạo. Chính vì vậy mà khi chúng ta vào trong đạo mà chúng ta cứ nghĩ là mình cứ theo đi, mình chỉ là người Phật tử. Cái vấn đề ở đây chúng ta ghi nhớ rằng là cái đạo Phật nó khác với các tôn giáo khác. Nhất là thí dụ cho chúng ta phải nói là khác với như là đạo Hồi, đạo Thiên Chúa. Khác ở cái chỗ là cái người mà theo đạo Phật nó không phải là một người theo, mà theo là để thành. Nghĩa là khi mình theo đạo Phật có nghĩa là để mình thành Phật. Đó là cái điểm rất đặc biệt trong đạo Phật. Nhưng mà thông thường khi mà chúng ta theo đạo Phật thì chúng ta không có nghĩ đến cái chuyện thành Phật. Nhưng mà cho dù mình không nghĩ đi chăng nữa thì mình bước lên trên cái con đường đó nó sẽ dẫn mình đến cái chỗ thành. Ngày nào mình lui ra khỏi thôi. Còn nếu mình còn đứng trên con đường đó mà mình lưỡng lự thì mình vẫn ở trên cái hướng đó như thường. Thành ra biết bao nhiêu người Phật tử, mình có là Phật tử đi chăng nữa, mình không bao giờ mình có cái tâm thành Phật hết á. Thì như vậy á, mình vẫn là cái người ở trên cái hướng thành Phật. Nếu mà mình chưa có chối bỏ là tôi không theo đạo Phật nữa. Dù mình bảo không, mình bảo tôi sao thành Phật được, tôi không cách gì thành Phật được, mà tôi cũng muốn thành Phật nữa. Nhưng mà nếu mình vẫn tin mà mình vẫn là đạo Phật, thì trước sau gì, mình cũng vẫn ở trên con đường đó, mà chưa có bước đi thôi. Đến một lúc nào nhân duyên sẽ đến, nếu mà mình không lùi khỏi con đường đó. Thành ra trước sau gì, lâu mau gì, vô lượng A Tăng Kỳ Kiếp hay 3 A Tăng Kỳ Kiếp hay 10 A Tăng Kỳ Kiếp gì ấy. Mà nếu quý vị không bỏ đạo Phật thì quý vị cũng đều thành Phật hết. Quý vị nghĩ sao? Nghĩ không cần biết. Quý vị có bảo là tôi mà bây giờ mà có làm cái gì nữa, cách nào nữa, tôi thấy tôi cũng có thể thành Phật được. Tôi mà có xuống địa ngục thì được, chứ còn mà làm gì thì cũng thành Phật. Quý vị có muốn nhận xét mình như thế nào không biết. Nhưng mà nếu đã không bỏ đạo Phật thì trước sau gì cũng thành Phật. Bởi vì cái con đường nó như vậy. Thì ra chính cái lý lẽ như vậy mà cho chúng ta hiểu cái đạo Phật hơn. Thì chính ở cái chỗ này á, bây giờ chúng ta nếu ý thức dần thì chúng ta mới biết rằng là té ra là mình là một Phật tử, mình theo đạo Phật, cái đạo này rất đặc biệt. Cái đạo này bắt mình phải thành tựu viên mãn hoàn hảo như là cái vị giáo chủ đó, tức là Đức Phật. Mà mình phải thành như vậy, cái đạo đưa cho mình đến cái chỗ đó. Và nếu cho từ từ ấy, chúng ta bắt đầu bình tâm xuống, suy nghĩ và học hỏi và tin tưởng ấy, từ từ chúng ta bắt đầu cảm thấy là mình nên phát Bồ Đề Tâm. Hoặc là chúng ta do bởi vì được sự khuyến khích của bạn đạo, của thiện tri thức ấy, mình bảo thôi nhắm mắt phát Bồ Đề Tâm. Nhắm mắt phát Bồ Đề Tâm thì nó bước liều đại. Nhiều khi bảo không lẽ người ta nói hoài, không lẽ để thầy nói hoài. Thôi, hay là mình cũng có thể bảo chứ. Các anh bạn mình á, mà anh phát Bồ Đề Tâm được, không lẽ mình thua. Mình cũng phát Bồ Đề Tâm. Dù bằng lý do nào đi chăng nữa, mà khi chúng ta bắt đầu mà chấp nhận mà phát Bồ Đề Tâm rồi á, thì lúc đó là một cái bước tiến rất lớn, hay là một cái khởi đầu rất lớn của chúng ta. Tuy rằng tâm mình nó chưa có chính xác vì bất cứ một động cơ lý do nào khác. Thì nếu chúng ta lâu ngày, lâu năm, lâu tháng thâm nhập dần dần, tâm tin tưởng vững chắc dần, chúng ta bắt đầu nghĩ rằng là cần phát Bồ Đề Tâm, phát Bồ Đề Tâm để tinh tiến. Và lúc đó mình mới thấy là mình muốn phát Bồ Đề Tâm xong á, dù là mình muốn đi chăng nữa nhưng mà cái tâm này nó rộng lớn quá đi. Đôi khi mình phát á, xong mình vẫn thấy có nhiều cái nó hoang mang, nhiều cái có vẻ nó không vững chắc. Và đôi khi mình phát lên rồi á, thì mình vẫn cảm thấy như hình như nó chưa trúng. Đó là trường hợp mà những vị thực sự muốn phát nhưng mà mới khám phá ra một điều là phát tâm không phải dễ. Phát lên rồi thấy sao nó vẫn ngã làm sao á, thấy nó vẫn nhiều khi thấy nó kiêu mạn nữa, lắm lúc thấy nó lại nổi sân nhiều hơn nữa. Tôi nhớ sau cách đây 2 năm sau khi mà ở bên Đức, các Phật tử ở bên Đức làm cái lễ phát Bồ Đề Tâm thọ Bồ Tát giới xong rồi, ai cũng hoan hỉ. Ngay cái lúc vừa làm lễ xong, ai cũng thấy mạnh mẽ thế này nọ. Nhưng mà vài tháng sau á, là bắt đầu sầm xì. Rồi rốt cuộc mấy vị nó con nói với chúng tôi là thầy ơi, từ cái lúc mà phát Bồ Đề Tâm rồi sao thấy sân si quá, gây nhau đủ thứ hết. Sao mà nó sổ nghiệp quá, nó gây nhau đủ thứ hết á. Thì chúng tôi mới nói mà không sao đâu, kệ, sổ nghiệp là trúng rồi. Thế mà mình đi đúng đường á, là thế nào nó cũng đụng đến phiền não. Tu mà thấy nó cứ êm xuôi, nó thấy nó đã đời, nó là không biết nó đi đâu không biết nữa. Còn tu mà mình vừa thấy nhưng mình sung mãn lên đó là mình thấy tự nhiên phiền não nó đập mình tơi bời á, thì lúc giờ đó mình thấy là mình đúng. Nhưng mà còn ăn thua cái vấn đề mình có những cái trợ lực nào để mình tiếp tục được, để mình nhẫn nại được, để mình phát triển được nữa không, đó mới là vấn đề. Thì than vãn một thời gian thì đến bây giờ thì bắt đầu thấy nó ổn. Nhưng mà quý vị phải hiểu đại khái nó như vậy. Thành ra khi chúng ta phát Bồ Đề Tâm lên, chúng ta bắt đầu thấy nó lạ, mà cho đến ngày nay đi nữa, thì các vị đó cũng luôn luôn vẫn phải tìm hiểu cái ý nghĩa Bồ Đề Tâm và vẫn biết là như thế nào. Cái vấn đề phát Bồ Đề Tâm nó có thể đưa đến, theo những kinh nghiệm, chúng ta thấy là có lẽ phải phát Bồ Đề Tâm nhiều lần, phát đi, phát lại. Mỗi lần chúng ta phát như vậy, chúng ta thấy một cái ý nghĩa khác, và chúng ta thấy một cái sự phát triển khác ở trong cái tâm thức của mình, cái tâm linh của mình. Chúng ta cần có những cái học hỏi về pháp, chúng ta cần có những cái công đức của tu trì, và chúng ta cũng cần có những cái kinh nghiệm của phiền não. Nó phải đủ ba cái yếu tố đó, chúng ta mới tiến bộ đúng nghĩa. Chúng ta phải có những cái phiền não để mà cái tính nhẫn nại nó phát triển. Vào đạo mà không có nhẫn là không có cách gì thành được. Thế nên phải để nó phá, mà để tập luyện cho mình. Trừ phi nào mình kiêu mạn quá, mình phát Bồ Đề Tâm mà không có sự hướng dẫn, không có thầy, không có này nọ, mình tự, mình kiêu mạn, mình sai á, thì phiền não nó sẽ phá tan hết. Nhưng mà nếu mình đúng đường, phiền não luôn luôn có mặt, rất cần thiết để tôi luyện cho mình. Thế là chính vì vậy mà chúng ta hiểu cái ý nghĩa, những cái mà mình sẽ kinh nghiệm và trải qua cái phát Bồ Đề Tâm. Nhưng mà chúng ta trở lại vấn đề là cuối cùng hết thì các vị đó vẫn nói là phát Bồ Đề Tâm như thế nào nó mới đúng. Chư Phật cũng phát Bồ Đề Tâm, mình cũng phát Bồ Đề Tâm, chắc chắn mình phát Bồ Đề Tâm không giống như chư Phật. Thì bây giờ để trả lời cái vấn đề đó mà chúng ta trước khi đây chúng ta cũng nói là nhắc lại vấn đề là nếu chúng ta có một cái tâm đúng rồi á, thì tất cả mọi cái pháp khác mà thường ngày mình kêu là hình thức á, từ giấy mực cho đến tượng gỗ cho đến nhà cửa tường vách của chùa chiền này nọ gì á, nếu mình có một cái tâm đúng rồi, tất cả những đó làm đều là những cái phương tiện đắc lực để làm cho tâm đạo của mình phát triển mạnh vô cùng. Thế nên chúng ta hiểu trước như vậy, và có thể bảo đảm với tất cả quý vị Phật tử là nếu mà Bồ Đề Tâm trúng rồi, chúng ta sẽ hiểu được kinh của Phật mà hiểu đúng đắn. Thì ăn thua nơi cái tâm đạo đó của mình, tự nhiên là kinh Phật chỉ là những phương tiện giúp cho cái tâm đạo phát triển. Cho nên khi cái tâm đạo đúng rồi mà gặp đúng cái lời kinh của Phật, thì khi mình đọc đến cái là tự động cái tâm đạo nó vận chuyển, tức là trí huệ nó xuất phát, mình thấy kinh mình rất sáng tỏ, không có mù mờ gì nữa hết. Đó là nhờ nữa cái tâm đạo của mình, tâm Bồ Đề. Bây giờ vấn đề nó chính vì vậy cho nên con đường tu của mình cho đến tất cả mọi cái ý nghĩa trên đạo mà là chân chính, nó nhờ cái Bồ Đề Tâm đó. Nên vấn đề của chúng ta là làm sao có phương tiện nào để phát một cái Bồ Đề Tâm cho mình cảm thấy như là nó vững chắc, nó mạnh. Dĩ nhiên cái nghi thức để phát Bồ Đề Tâm á, mình có thể có, nhưng mà bây giờ cái nghi thức đó nó vẫn chỉ là chữ nghĩa ông thôi. Đôi khi mình phải huân tập rất lâu năm lâu tháng, từ từ nó mới cái tâm Bồ Đề của mình nó mới được điều chỉnh đúng. Nhưng mà lắm lúc trong cái thời gian lâu như vậy, đôi khi mình nản, đôi khi mình đọc lâu ngày rồi nó quen miệng rồi, mình thấy nó mất linh. Thành ra chính vì vậy mình cần phải có nhiều cái khác, có vẻ như là có một cái phương pháp, một cái pháp môn nào không. Thì bây giờ sẵn chúng ta học về kinh Dược Sư và qua các buổi giảng trước, thì cái vấn đề tu pháp môn kinh Dược theo Dược Sư Phật này là một phương tiện cho chúng ta phát Bồ Đề Tâm nữa. Hôm qua là chúng ta đã nghe giảng vấn đề chúng ta tạo được một cái sợi dây mật thiết, một cái tình cảm chân thật, thân thiết giữa mình và Phật. Và chúng tôi đề nghị một cái cách đảnh lễ mà trong đó chúng ta đón nhận tất cả để mà mở rộng tâm mình ra đối với lại cái tâm mà bao la rộng lớn của Đức Phật đối với mình á, để mà gặp gỡ và nó thành ra là một cái mối duyên mà không bao giờ mà có thể rạn nứt được. Cái lòng tin trong mình, tất cả mọi cái nhìn mình về Phật cũng vậy. Thì chính trong cái ý nghĩa đó chúng ta phát Bồ Đề Tâm. Chúng ta biết phân Bồ Đề Tâm ra làm hai phương diện như khi nãy. Một mặt là giác ngộ, một mặt là đại bi. Mặt giác ngộ là mặt hướng lên trên với Phật. Mặt đại bi á, là mặt nhìn xuống, nhìn xung quanh mình, tất cả chúng sinh xung quanh mình. Thì khi mà chúng ta đảnh lễ Ngài Dược Sư á, thì lúc đó chúng ta phát cái tâm nguyện là đón nhận tất cả những cái pháp, tất cả mọi cái gì của Ngài á, là hôm qua như chúng ta nói, là đón nhận cái mục tiêu của chúng ta á, là muốn thâm nhập vào trong cái từ bi, cái đại bi của Ngài Dược Sư, mà không có lưỡng lự, không có do dự, không có ngại ngùng. Mình là một đối tượng mà Ngài ban cho tất cả, bây giờ mình đón nhận để mình thâm nhập vào trong cái đại bi tâm của Ngài. Từ thâm nhập vào trong cái tâm của Ngài cũng y như là một đứa bé con đó, mà nó ôm bà mẹ, ôm vào lòng đó, nó nhào vào lòng bà mẹ, ấp ủ trong đó để nó được tất cả những cái sự ấm cúng, sự an lạc, che chở của người mẹ đó. Thì chúng ta tu như vậy, hôm qua là cái điều chính yếu của những cái gì chúng ta giảng hôm qua, là mình muốn tìm một cái sự thân thiết chặt chẽ giữa mình với Phật, không còn xa lạ nữa. Nếu mà mình cứ có cái tâm xa lạ thì tự nhiên pháp cũng xa cách, mà tự nhiên chướng ngại nó trồi lên khó mà vượt qua, mà tự nhiên mình cũng dễ nản lòng. Thành ra chính vì vậy mà chúng ta tập cái đó. Nhưng khi tập rồi và ngày hôm nay chúng ta nghe, mình muốn bước vào chân vào con đường đạo như vậy, thì muốn thực hiện, mình muốn rằng là nó không uổng tất cả những cái duyên mà mình có với kinh Dược Sư, với cái sự chỉ tụng kinh cái này nọ, thì mình phải phát cái Bồ Đề Tâm. Mà cũng sẵn nơi cái tâm nguyện, sẵn nơi cái tâm mà nương tựa mình của mình vào Phật Dược Sư đó, mình dùng đó để phát Bồ Đề Tâm luôn. Thì lúc đó chúng ta sẽ quán tưởng một cách khác và phát nguyện một cách khác. Thì lúc đó chúng ta lấy, đó là chúng tôi lập lại đây, là nếu quý vị nào mà có nhân duyên với Ngài Dược Sư hoặc là muốn tu theo cái pháp môn Ngài Dược Sư, chúng tôi nói như vậy, chứ không phải là một có nhiều vị có thể có những cái cách tu khác, hay là có nhiều vị có thể tu theo A Di Đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát, bất cứ, hay là một lối tu khác. Nói đây là chúng ta nghe về Ngài Dược Sư. Thì lúc đó chúng ta sẽ quán tất cả những cái tâm nguyện của Ngài Phật Dược Sư. Chúng ta quán thấy là Ngài á bao trùm tất cả chúng sinh. Hôm qua mình nói cái gì mình cũng lấy mình là trọng tâm hết ạ. Mình bảo là con xin nương tựa về Ngài, chẳng hạn như vậy, con đón nhận tất cả sự bảo bọc che chở của Ngài với con. Nhưng mà hôm nay với Bồ Đề Tâm á, thì mình bắt đầu mình quán cái sự bảo bọc che chở của Ngài đối với tất cả chúng sinh. Và cái sự mà sẽ lấy cái đó là một cái gương mẫu, lấy cái đó là một cái hình ảnh mà mình sẽ thành tựu á, lấy cái hình ảnh đại bi của Ngài Dược Sư như vậy, là một cái hình ảnh mà mình sẽ thành tựu trong tương lai. Mình thấy đó là cái con đường mình đi, mình sẽ nối gót theo Ngài như vậy. Ngài như bậc cha của mình, mình sẽ nối cái gia sản bậc cha là như vậy. Mình sẽ như là một vị hoàng tử, sau khi vua đã xong cho mình là Đông Cung Thái Tử, trong tương lai mình sẽ lên mình làm vua như người cha mình đã làm. Lúc đó mình mượn vào Phật Dược Sư để mình phát cái tâm thành Phật như vậy và độ chúng sinh như vậy. Lúc đó mình quán tưởng tất cả những cái cảnh giới đau khổ của chúng sinh á, rồi mình thấy Phật Dược Sư thương xót một cách trực tiếp và một cách rất là cụ thể như thế nào á, thì bây giờ mình cũng chuyển cái tâm của mình á, mình quán tưởng các cái khổ đau của chúng sinh á, và mình cũng phát lên một cái tâm á, xót thương và trực tiếp và mong muốn cứu độ như vậy. Và chúng ta dựa vào Ngài Dược Sư á, để mà phát cái tâm như vậy, quán như vậy. Quý vị quán tưởng như vậy thì tự nhiên là cái tâm nguyện thành Phật, tức là tâm Bồ Đề á, bắt đầu hoạt động rất mạnh. Và quán tưởng cái khổ đau của chúng sinh mà cứu độ như vậy thì tự nhiên Bồ Đề từ bi tâm phát triển. Chúng ta không có cần phải suy nghĩ cái gì riêng, chúng ta lấy chính Phật Dược Sư, chính tất cả những cái tâm niệm Phật Dược Sư, đại nguyện Phật Dược Sư ấy, và chúng ta đã có được cái đó là cha mình là con Ngài, qua những cái hôm qua, những cái pháp như hôm qua chúng ta học, thì hôm nay chúng ta bắt đầu thấy là sự nghiệp của cha làm sao, đó chính là sự nghiệp của mình, và chúng ta bắt đầu quán tưởng như vậy. Trong cái quán tưởng như thế thì chúng ta không có sợ cái gì sai nữa hết. Tâm Bồ Đề, tâm đại bi của Phật Dược Sư, không có một cái gì sai trong đó. Ngài đã là Phật rồi. Bây giờ chúng ta mượn cái tâm của Ngài như thế nào, cái cảnh giới tâm của Ngài ra sao, chúng ta nương theo đó mà phát. Chẳng có cái gì mà chúng ta sợ là nó sai quấy nữa. Chúng ta chỉ hiểu một điều là Ngài là một vị Phật đã hành Bồ Tát Đạo trong vô lượng kiếp. Ngài đã thanh lọc được tất cả cái vô minh, cái sai lầm. Cái tâm Bồ Đề của Ngài hoàn toàn thanh tịnh và viên mãn. Chúng ta mượn cái hình ảnh thanh tịnh viên mãn tâm Bồ Đề của Ngài để mà nương theo khuôn mẫu cho tâm Bồ Đề của mình. Nhưng chúng ta vẫn luôn luôn ý thức là mình vẫn còn là một phàm phu. Mình vẫn còn là một người phàm. Có nghĩa là nó vẫn còn bao nhiêu cái vô minh và cái nghiệp chướng á, nó vẫn xuất hiện hoạt động. Chúng ta phải ý thức như vậy. Nếu không á, thì mình rơi vào một cái vọng tưởng. Mình quán mình sẽ làm giống như Phật Dược Sư, xong lâu ngày mình tưởng đâu mình cũng là Phật Dược Sư. Cái này là đại nguy hiểm. Cái này là đại họa. Cái này là thuốc hay mà tự nhiên trở thành độc dược. Chính vì vậy chúng ta luôn luôn có cái ý thức là mình còn như vậy, mình còn như vậy. Thì chính vì vậy mà luôn luôn sau khi mà mình đã phát cái tâm nguyện giống như Ngài Dược Sư rồi, thì mình tức thời mình ý thức ngay là từ giờ trở đi vì cái tâm nguyện đó đó cho nên mình phải tu tập ra sao, học hành như thế nào, thì phải ý thức như vậy, ý thức rõ ràng như vậy. Thì cái vấn đề này nó cũng khá phức tạp bởi vì tùy theo mỗi vị một khác, nhưng mà chúng tôi chỉ nói một cách chung thôi. Nhưng mà đây chúng ta trở lại, trước tiên hết cái vấn đề phát được Bồ Đề Tâm đó thì cũng giống như ngày hôm qua. Nếu chúng ta mà có được một cái hình ảnh rõ ràng của Phật Dược Sư á, thì khi mỗi lần mà chúng ta nói lên cái tâm nguyện đại bi của Ngài á, thì chúng ta quán cái hình ảnh đó, chúng ta thấy đó một con người hình dáng như vậy, một vị Phật á, có cái tướng của Ngài như thế, có cái hình dáng như thế, có cái oai nghi như vậy, thì có cái tâm nguyện như vậy. Tất cả những cái pháp đó sẽ làm cho cái tâm mà Bồ Đề của mình á, vận động mạnh mẽ, chuyển vận mạnh mẽ. Thì đó là những cái vậy. Nếu có thể được nữa, chúng ta có thể cúng dường. Chúng ta có thể trang nghiêm bàn thờ. Trước khi mà phát Bồ Đề Tâm như vậy, trước khi phát hạnh nguyện như vậy, chúng ta lau sạch bàn thờ. Nó thắp hương lên bảnh lễ, chúng ta mang hương hoa này nọ, cúng dường đâu đó. Với tất cả, quý vị đừng như hôm qua, là đã giúp cho chúng ta một cái là trong cái sự cung kính mà nó có một trên cái nền tảng của một cái tình thân rất là đậm đà. Cái điều đó thường thường nó đưa lại cho mình cái tâm hoan hỷ, xưa nay mình lạy Phật với cái tâm cung kính xa lạ, cho nên lắm lúc mình phát nguyện gì nó cũng hồi hộp. Nó hồi hộp mà nó thấy khớp. Nếu mà mình phát triển được cái tình thân thiết như vậy á, mà xưa nay mình còn mang tên là Phật tử nữa mà, con Phật mà. Mà nếu mình phát được đúng cái tình cảm của nó, thì mỗi lần mình phát nguyện thì nó hoan hỉ vô cùng. Nó hân hoan, nó an lạc vô cùng. Nếu mà chúng ta còn cảm thấy nó xa lạ, mình phải tập dần đi. Mình chiêm ngưỡng tượng của Ngài, mình đảnh lễ Ngài hàng ngày, mình cảm nhận, mình đón nhận Ngài như là một bậc cha lành của mình vậy. Từ từ cái tình thân nó xuất hiện thì mình sẽ thấy mình hân hoan. Đôi khi mình xúc cảm thì có nhiều vị xúc cảm thì nó cũng rơi nước mắt, giọt bắn giọt dài. Nhưng mà nó không trong một cái gọi là hồi hộp hay là khớp cái gì xa cách hay là thấy run. Như là một cái người thường dân mà vào trước một vị đại đế đó. Không phải. Nhưng mà mình xúc cảm cái chỗ là cái tình thân đó, đưa mình đến một cái mình cảm thấy là tại sao mình lại được cái diễm phúc hay là được cái hạnh phúc như vậy. Cái xúc cảm nó ở chỗ mình hân hoan mà ra. Nhưng cũng có nhiều vị mà sẵn nói luôn đó, cũng có nhiều vị mà tâm hồn tình cảm sâu nặng á, thì nhiều khi rồi cứ khóc hoài à, cứ đến trước Phật là khóc à, cứ đến trước Phật là khóc à. Thì như vậy á, thì chúng ta cũng phải tập dần dần, cũng phải nhắc nhở mình dần dần. Nếu cái gì nó quá, nó cũng thành không hay. Và mình phải tránh đi. Và mình phải làm sao, mình nói là mình vui mừng là để mình đón nhận một cái món quà của Phật. Chứ không phải vui mừng quá rồi cứ khóc lên, khóc rồi phải chạy chỗ khác, không bao giờ đón nhận được hết. Nó không phải như vậy. Thành ra mình phải chấn chỉnh lại cái tâm của mình. Mình phải biết như vậy. Mình phải biết rằng là vui mừng như vậy vừa phải, nó rất tốt. Mình để nó quá, nó thành không tốt nữa. Như vậy chúng ta điều chỉnh cái tâm mình, điều ngự cái tâm của mình lại, cái tâm tình cảm. Nếu từ từ mình bắt đầu vào được rồi thì lâu ngày cái tâm nó vững ra. Mình thấy hân hoan chứ không thấy xúc cảm, thấy cái lối bi ai nữa. Thì lúc đó chúng ta sẽ thấy tất cả những cái cúng dường của mình, những cái đóa hoa của mình, những cái hương của mình, cái bó hương mình thắp lên, những cái hương này nọ, quý vị đều cảm thấy. Thế mà khi mình vừa làm một cái là mình thấy cái tâm đạo nó hoạt động ngay. Còn là ngày ấy mình thắp hương lên, thắp cắm cái lục lên cái như vậy thôi, ăn thua ở cái chỗ là cầu Phật cái gì đây. Còn hương nó hầu như đôi khi mình không chú ý đến nữa. Nhưng nếu mà mình có cái tâm đó rồi, quý vị thấy ngay khi mà mình vừa mới châm hương lên cái vậy á, là cái tâm đạo nó bắt đầu nó hoạt động theo. Tất cả những cái tâm hân hoan, những cái tâm thân thiết tự nhiên, những cái năng lực của Ngài Dược Sư bắt đầu xuất hiện liền. Thì như vậy á, nó ảnh hưởng dần như thế cho đến mức độ là nhiều khi tôi có nói vấn đề như vậy với lại một người Phật tử, và mấy người Phật tử khác nghe, có nhiều người Phật tử đã chấp nhận liền, nó đúng. Thì chúng tôi có nói với lại một người Phật tử là một người Phật tử đó muốn làm bàn thờ thờ Phật, có rồi muốn làm. Tôi bảo làm thì nhất là làm cho nó trang nghiêm, vì thờ Phật cho đúng nghĩa thờ Phật, đúng nó thể hiện nó được cái tâm chân thành kính Phật, tôn kính Phật của mình. Nếu mình có được cái sự thân thiết như vậy nữa thì rất tốt. Mà nếu mà một cái hình ảnh tượng Phật nào đó mà nhiếp được cái tâm mình, khơi được cái tâm tha thiết đó của mình lên, càng tốt hơn nữa. Mà nếu khi mình lập được cái bàn thờ như vậy rồi á, thì bàn thờ nó sẽ trở thành là trung tâm của cái ngôi nhà mình. Cái mái ấm gia đình của mình thì cái chỗ ấm cúng nhất là cái phòng thờ, cái chỗ bàn thờ đó. Thì lúc đó á, mình đi đâu á, mình nhớ, mình không nhớ nhà đâu, mình nhớ cái bàn thờ mình á, mình nhớ cái phòng thờ của mình á. Thì trong lúc chúng tôi diễn tả như vậy cho một vị Phật tử, thì có mấy vị Phật tử khác rồi. Đúng rồi đó thầy. Đúng rồi. Bây giờ từ cái lúc mà con làm bàn thờ cho nó trang nghiêm, con đi đâu con chỉ nhớ bàn thờ. Nhớ cái bàn thờ lắm. Tôi bảo chính vì vậy mà bàn thờ nó là những cái cảnh mà tâm mình không có lìa ngoài cảnh. Cái tâm đạo của mình nó phải dựa vào thân mình và một cái cảnh bên ngoài. Chính cái bàn thờ, chính cái phòng thờ là cái sở duyên đó, để cho cái tâm đạo của mình nó hiện hữu, nó hoạt động. Nó hiện hữu, nó hoạt động như vậy, bền bỉ lâu năm lâu tháng, nó trở thành một cái năng lực mạnh. Thành ra chính vì vậy, nếu mà mình thờ một cách hời hợt, tâm niệm của mình nó không nhớ tưởng đến bàn thờ, thành ra cái tâm đạo nó thiếu mất cái chỗ duyên, thiếu mất cái chỗ nương tựa để hoạt động. Vì vậy nên tâm đạo nó chìm lìm. Trong đạo mình nó chìm lìm mà. Thì đi đâu á, mình nhớ nhà, mình nhớ cái cây kiểng nó không biết có ai tưới không. Mình nhớ mấy con cá ở trong hồ, không biết là mấy đứa con nó có cho ăn không. Nhiều khi mà nhớ cháu ngoại, cháu nội. Thì cháu nội nó xinh hơn cái bàn thờ. Nhưng mà nếu cái bàn thờ nó thật trang nghiêm á, thì lúc đó chúng ta thấy đặc biệt lắm. Nó làm cho hết tâm mình cứ tưởng cái bàn thờ thì tự động á, cái tâm đạo của mình, cái bồ đề tâm của mình nó hoạt động. Còn nếu mình không nhớ đến bàn thờ, mình nhớ đến tất cả những cái vật khác, thì tất cả những cái tâm đời của mình nó hoạt động. Do đó nên nếu chúng ta có tâm đạo và chúng ta biết cách sử dụng các pháp á, làm chỗ trợ, làm sở duyên cho cái tâm đạo đương vào mà hoạt động á, thì mình sẽ thấy tâm đạo luôn luôn hoạt động dù mình đi xa ở đâu. Mình nhớ đến cái nhớ đến bàn thờ là tâm đạo nó hoạt động. Chính vì vậy cho nên tất cả các pháp mà chúng ta biết cách, nhất là bàn thờ. Cái bàn đẹp mình mang về làm bàn thờ, cái tất cả những cái đẹp như là một cái bông hoa đẹp, một cái bó hoa đẹp mình đem lên mình trang điểm cái bàn thờ, nó vừa làm cho cái tâm của mình hân hoan, nó vừa làm cho công đức mình tăng trưởng. Và khi mình chiêm ngưỡng cái bàn thờ, mình thấy nó thu nhiếp tất cả cái tâm mình vào đó. Thì lúc đó quý vị thấy là cái tâm bồ đề, cái tâm đạo mình nó vận chuyển rất nhiều. Mình thấy Phật hình như luôn luôn hiện hữu. Mình thấy Pháp luôn luôn như có mặt. Lúc đó chúng ta thấy rằng là cái trong cái tâm thức mù mịt của mình có một chỗ nương tựa vững chắc. Làm cho cái ánh sáng bản giác của mình là cái tinh tủy của cái đạo tâm ấy, nó bắt đầu nó phát hiện, nó hoạt động. Chính ở chỗ đó mà chúng ta hiểu chúng ta cần có đạo tâm, mà cần có một cái sở duyên thích ứng và làm sao mà hết sức giúp ích cho cái đạo tâm của mình luôn luôn có chỗ nương mà hoạt động. Nói về vấn đề tâm đây, như nãy quý vị nghe mà tâm tưởng với lại các pháp đó, nó ăn vào với nhau. Thế cho nên chúng ta cũng thấy là nếu chúng ta có một cái tâm làm con thì cha mẹ phải còn có đó. Nếu cha mẹ mà mất đi rồi, cái tâm mà làm con của mình nó mất theo. Bao giờ mình muốn có lại cái tâm đó, mình phải dùng tâm tưởng của mình nhớ lại cha mẹ. Nếu mình gặp một người mẹ, một người cha rất thương mình, mình rất thương á, mình thương như vậy á, thì mình sẽ thấy cái tâm con của mình luôn luôn nó hoạt động. Lúc bà mẹ mất, người cha mất rồi, tâm con của mình nó tiếp tục nó hoạt động. Nó hoạt động nhưng mà nó hoạt động trong sự sầu thương. Bởi vì mẹ mất rồi. Sầu thương, khổ sở. Nhưng mà chính vì vậy đó, cho nên hễ bất cứ khi nào mình muốn một cái tâm nào mà nó xuất hiện, nó còn, nó hoạt động á, mình phải có một cái sở duyên, cái danh từ trong Đạo Phật vậy. Sở là cái chỗ, duyên là duyên theo, cái chỗ để cho tâm duyên theo mà tâm hoạt động. Tâm con của mình cần có cha mẹ, tâm cha của mình cần có con cái, tâm bạn của mình cần có người bạn thì nó mới hoạt động. Tâm đạo của mình cần có tượng Phật, cần có bàn thờ. Nhất là mình là người tại gia ở ngay tại nhà nữa, cần có bàn thờ như vậy. Mà nếu bây giờ mình có bạn, mình có vợ, mà nếu mình thương bạn hơn, tự nhiên mình cũng nghĩ đến bạn không à? Nếu mình thương vợ mình hơn bạn thì mình chỉ nghĩ đến vợ thôi. Cũng chính vì vậy mà nếu mình cung kính và mình thân thiết nhất với cái bàn thờ của mình á, tự nhiên cái tâm của mình nó sẽ rất mạnh. Và lúc đó mình thấy đạo luôn luôn xuất hiện. Do đó, đó là những cái phương tiện để cho chúng ta làm cho cái Bồ Đề Tâm á, nó có cảnh, nó có chỗ y là cái thân của mình, cái tâm nguyện bên trong của mình, và nó có cảnh bên ngoài, khiến cho cái tâm Bồ Đề nó có đầy đủ cái phương tiện, nó hiện hữu, nó hoạt động. Ngày qua ngày như vậy á, tự nhiên ánh sáng trí huệ xuất hiện. Chúng ta sẽ thấy phiền não giảm, chúng ta sẽ thấy chúng ta có năng lực để chế ngự phiền não, chưa có đoạn được, để chế ngự. Và chúng ta sẽ thấy chúng ta tin tưởng, an lạc, vững chắc để đi thẳng vào con đường đạo. Những cái phương tiện đó rất tác lực trợ giúp cho chúng ta rất hay, mà rất bình thường. Nên nếu chúng ta không làm đúng, cái tâm đạo mình nó cứ èo ọt, y như là đứa con sinh thiếu tháng. Mình phát lên một cái tâm như là đứa con sinh thiếu tháng, ngay nó ốm, mai nó đau, xung quanh cứ than thở hoài, sao cháu nó gầy mòn yếu ốm oi vậy. Cũng như là mọi người cứ thấy mình sao mà Bồ Đề Tâm gì mà sao phiền não vậy, sao sân vậy, sao phát tâm rồi mà sao thấy gì kỳ vậy. Cái tâm mình nó cứ bị như vậy. Nếu mình không có phương tiện để trợ giúp cho cái tâm nó đắc lực mà vươn lên thì mình sẽ bị như vậy. Thì sau khi như vậy rồi thì chúng ta có được các phương tiện như vậy, chúng ta phát được Bồ Đề Tâm như vậy theo như cái khuôn mẫu